là cái không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì đó mới là cái mặt thật muôn đời của mình. Còn cái mặt hiện giờ của mình đó là mặt gì? Mặt gì quý vị nhớ không? Cái mặt thật của mình muôn đời là chỗ không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Còn cái mặt hiện giờ của mình có đẹp có xấu là do ác với thiện, phải không? Thiện thì đẹp, ác thì xấu. Thì cái này là cái đối đãi chứ không phải là cái mặt thật. Cái mặt này là mặt đối đãi, bởi đối đãi cho nên có đẹp có xấu. Còn cái kia nó là thật thì không còn đẹp xấu, không còn thiện ác. Như vậy ở chỗ lục tổ thì gọi là mặt thật xưa nay, ở đây thì ngài nói là pháp thân. Như vậy thì cái pháp thân là chỗ vô niệm. Chỗ vô niệm tính là chính là mặt thật xưa nay của mình. Nên tìm được trở về với cái mặt thật xưa nay của chính mình, đó là cái thể không bị sinh diệt. Không sinh diệt tức là hết luân hồi sinh tử, đó là cái chỗ giải thoát. Như vậy cho nên tu muốn giải thoát sinh tử thì chúng ta phải trở về cái chỗ vô niệm đó. Thì như vậy quý vị thấy đường lối tu theo tịnh độ, theo thiền gì đến chỗ cứu kính cũng như vậy hết. Bên đây niệm Phật, niệm cho tới nhất tâm, nhất tâm cho tới niệm mà vô niệm thì tới chỗ vô niệm đó mới là thật. Còn bên đây tu thiền, tu cho tới cái chỗ không còn một niệm khởi nào, đi đứng nằm ngồi đều như như, thì đó là vô niệm. Mà vô niệm thì đó là chúng ta đang ở chỗ nào quý vị biết không? Nếu tại cho vô niệm vậy thì chúng ta đang ở đâu? Vô niệm tức là vô sanh. Vô sanh tức là gì nữa? Là cái tên khác của Niết Bàn. Niết Bàn nghĩa là vô sanh. Niết Bàn là tiếng Phạn, mình đọc là Niết Bàn là Nirvana. Nhưng mà Trung Hoa dịch cái nghĩa chính là vô sanh. Sanh từ đâu mà có? Từ giấy niệm thiện, giấy niệm ác mà có. Hết niệm thiện, hết niệm ác là vô sanh. Vô sanh tức là Niết Bàn. Thì như vậy quý vị đứng ở trong nhà, đứng ở ngoài đường một giờ, nửa giờ, không có một niệm thiện ác giấy động mà tỉnh mà sáng, thì lúc đó quý vị đang ở đâu? Đang ở trong nhà hay là đang ở ngoài đường? Nói thẳng là đang ở trong Niết Bàn, phải không? Đang ở trong Niết Bàn. Vì Niết Bàn là vô sanh, mà cái nhân vô sanh là tâm mình. Tâm không giấy động là vô sanh, vừa giấy động là tạo nghiệp thành sanh tử. Như vậy là ở chỗ vô sanh tức là Niết Bàn. Cho nên chúng ta lâu nay bị cái ám ảnh nói tới Niết Bàn á là chờ tắt thở rồi, thấy không? Thì chừng đó mới nhập Niết Bàn. Còn còn đi, còn đứng, còn làm không chi việc nọ, không bao giờ có Niết Bàn. Chúng ta ngỡ như vậy, nhưng mà không phải. Đức Phật dạy Niết Bàn có hai thứ: hữu dư y Niết Bàn, vô dư y Niết Bàn. Hữu dư y, hữu là có, dư là thừa, y là nương tựa, tức là còn cái thân thừa để nương tựa, để sinh hoạt. Mà tâm thanh tịnh trong sáng như vậy, đó là Niết Bàn còn thân. Chừng thân hoại, tâm sinh diệt hết, nhập Niết Bàn, đó là vô dư y Niết Bàn. Như vậy thì Đức Phật sau khi giác ngộ rồi, ngài đi hoằng pháp lợi sinh bao nhiêu năm đó, lúc đó ngài có ở trong Niết Bàn không? Tuy hoạt động mà vẫn ở trong Niết Bàn. Cho nên các vị chứng A La Hán, khi chứng A La Hán là đã được Niết Bàn. Nhưng mà Niết Bàn mà vẫn còn ăn, còn mặc, còn đi, còn giảng đạo. Đó. Như vậy mới biết rằng Niết Bàn là cái tâm sinh diệt đã lặng. Tâm sinh diệt lặng thì cái quả vô sanh nó hiện tiền. Bởi vì cái tâm là cái nhân để tạo thành cái quả luân hồi sinh tử. Mà bây giờ cái tâm cái nhân sinh tử nó đã lặng, tức là cái nhân của giải thoát, nhân của niết bàn hiện tiền, cho nên gọi đó là niết bàn. Hiểu vậy thì chúng ta tìm niết bàn ở đâu? Quý vị nghĩ tìm niết bàn ở đâu? Lên trên núi, vào trong rừng, hay là lên ra ngoài đảo, ở riêng mình mới có niết bàn? Ở giữa chợ chúng ta có niết bàn không? Có, mà tại vì mình chưa nhận, mình chưa chịu ở đó, phải không? Tất cả vị nào ai cũng có quyền an hưởng niết bàn hết, mà tại chúng ta không hưởng thôi à, phải không? Chúng ta còn thích, thích cái gì? Thích chạy qua chạy lại trong luân hồi cho vui, cho nên rồi rủ nhau chạy hoài không có chịu ngừng. Chứ nếu chúng ta ngừng thì chúng ta đang niết bàn. Tôi thì ai cũng ham được niết bàn lắm, mà thực sự thì không là, ngược lại không muốn niết bàn. Bởi vì muốn niết bàn thì bỏ được nghĩ, nhưng mà thích nghĩ thì tức là không muốn niết bàn rồi, phải không? Cho tới ngồi thiền mà cũng muốn nhớ chuyện năm trên năm dưới nữa, muốn nữa là đứng ở ngoài. Thì như vậy chúng ta có ưng ở niết bàn đâu, có lẽ ở niết bàn buồn, phải không? Cho nên là cứ muốn lao mình vô trong sanh tử cho vui, cứ vậy mà chạy hoài. Cho nên cái sự tu hành thực ra nó không có xa, không có khó, mà cái khó, cái xa vì chúng ta chưa trụ được tâm, chưa làm chủ được tâm. Bởi chưa làm chủ cho nên nó dẫn mình tạo nghiệp, mà tạo nghiệp cho nên rồi cứ như vậy mà sanh tử. Đó là tôi giải thích cho quý vị hiểu cái chỗ mà đây nói vô niệm tức là pháp thân, vô niệm tức là niết bàn. Ở đây còn dẫn xa hơn chút nữa, người được vô niệm, sáu căn không nhiễm, tự nhiên được vào tri kiến Phật. Đó, như tụng kinh Pháp Hoa, ai cũng biết Đức Phật chú ý vào cái chỗ tri kiến Phật, phải không? Là tri kiến Phật là làm sao nhập được cái tri kiến Phật, làm sao sống được với tri kiến Phật. Ở đây chỉ rõ vô niệm, cho nên sáu căn không nhiễm như sáu trần, đó là vào tri kiến Phật. Như vậy thấy tất cả, nghe tất cả mà không dính, không kẹt với sáu trần, đó là mắt tai mũi lưỡi thân chúng ta đang sống với cái gì? Sống với tri kiến Phật, phải không? Như vậy thì tri kiến Phật cũng gần một bên, không xa xôi gì hết. Nghĩa là ngay nơi sáu căn này có đủ tri kiến Phật. Bởi vậy tôi nhớ khi học kinh Lăng Nghiêm thì ngài A Nan, ngài hỏi Phật, nói bạch Thế Tôn, thế nào là cội gốc sanh tử luân hồi, thế nào là cội gốc bồ đề niết bàn, cái gì là cội gốc sanh tử luân hồi, cái gì là cội gốc bồ đề niết bàn? Khi ngài đặt câu hỏi đó, Đức Thích Ca ngài đang ngồi trong hội, ngài không nói, mà mười phương chư Phật ở khắp mười phương hưởng ứng đều nói một lượt rằng: này A Nan, sáu căn của các ông là gốc của phiền não luân hồi sinh tử, sáu căn của ông là gốc của bồ đề niết bàn. Như vậy thì cũng sáu căn mình mà nó là gốc của luân hồi sinh tử, rồi sáu căn này cũng là gốc bồ đề niết bàn. Như vậy thì quý vị thấy ai làm cho chúng ta sinh tử, ai dẫn chúng ta đi vào bồ đề niết bàn? Cũng chúng ta thôi, cũng sáu căn của mình. Sáu căn dính mắt sáu trần, đó là cái gốc luân hồi sinh tử. Sáu căn không nhiễm, không dính sáu trần, đó là gốc bồ đề niết bàn. Như vậy thì cái quyền đi vào sanh tử và cái quyền vào Niết Bàn là quyền của ai? Quyền của Phật hay quyền của mình? Chứ vậy thì chúng ta có quyền chuyển sáu căn đang chạy theo luân hồi sinh tử thành sáu căn đi vào Bồ Đề Niết Bàn, phải không? Đó là quyền của mình, quyền trọn vẹn, chứ không có ai thay thế mình được. Vậy mà Phật tử cũng như trong chùa Chư Tăng Chư Ni, đêm nào thắp hương tụng kinh cầu nguyện cũng hay nguyện thầm: Phật gia hộ cho con hết phiền não để ra khỏi luân hồi sanh tử, Phật gia hộ cho con sớm được Bồ Đề Niết Bàn. Phải không? Phật nguyện Phật gia hộ cho mình mà mình không chịu bỏ, không chịu bỏ cái nhân sanh tử thì Phật gia hộ nổi không? Phật cứ khuyên đừng có đi trong sanh tử, đó là gia hộ rồi. Nhưng mà mình cứ thích chạy hoài thì sao? Đó. Cũng như cha mẹ thấy đứa con nó ấm đầu, khuyên con đừng có ra ngoài nắng, ra ngoài nắng thì sẽ được bị nhức đầu. Nhưng mình khuyên vậy mà nó cứ chạy bung ra ngoài nắng, nó phơi hoài thì làm sao đây? Bởi vậy cho nên chúng ta phải ý thức cái tu là việc của mình. Đức Phật chỉ là con người chỉ đường đi thế nào để ra khỏi đau khổ, đi chỗ nào rồi bị đau khổ, làm sao thoát khỏi cả đau khổ và không đau khổ, tức là khổ và vui mà còn trong sanh tử. Chúng ta phải thoát ra ba lối đi: lối đi đi trong đau khổ, đi trong an vui, và đi ra ngoài đau khổ và an vui, đó là giải thoát. Thì Phật chỉ rõ cho chúng ta như vậy. Thì cái lối nào đều gốc từ tâm mình hết, phải không? Tâm mình nghĩ ác thì tạo ác là đi trong đau khổ, tâm mình nghĩ lành, làm lành là đi trong an vui. Rồi dứt cả cái ác và cái lành thì đi đâu? Đi đường nào? Đi vào Bồ Đề Niết Bàn, phải không? Như vậy thì nơi mình có đủ ba đường, mình tự chọn, chứ Phật đâu có chọn cho mình được. Ngài chỉ rõ ràng ai thích đường nào thì đi đường ấy, ba cái rõ ràng, quyền của mình chọn. Thì như vậy tu theo đạo Phật, Phật cho mình tự do đáo để, phải không? Tự do hoàn toàn. Đó, ba đường chỉ rồi đó, tự các ông chọn. Mà ba đường đó gốc ở mình thì mình có quyền hoàn toàn, không ai can thiệp vô được. Mình nghĩ xấu là quyền của mình, mình nghĩ tốt cũng quyền của mình. Chứ khi mình nghĩ xấu có ai bảo mình phải nghĩ xấu đâu, phải không? Mình nghĩ lành có ai bắt buộc chú phải nghĩ lành đâu. Đó. Nghĩ xấu cũng quyền mình, nghĩ lành cũng quyền mình, dứt hết cái nghĩ cũng quyền mình, phải không? Như vậy tu theo đạo Phật là tự do đó. Bởi Phật tự do quá trớn nên đệ tử Phật hư, phải không? Không có bắt buộc nên rồi cứ thả lỏng hoài, không có chịu cố gắng. Đó. Đây là đường sanh tử khổ đau, đây là đường sanh tử được an vui, nhưng mà đây là Niết Bàn hoàn toàn giải thoát. Ba đường chỉ, mà ba đường đó gốc ở các ông, ở tâm của mình. Như vậy tâm của mình thì mình phải chọn, tâm của mình thì mình quyết định, chứ ai làm việc đó thế cho mình được. Như vậy mới thấy cái ý nghĩa tu theo đạo Phật là nhận chân được cái nhân và cái quả trong việc tu hành. Biết rõ rồi chúng ta chọn lấy, chúng ta muốn cái gì thì chọn điều đó. Ví dụ bây giờ quý Phật tử nào nghĩ rằng ở cái thế giới này dù có được khá giả hay là nghèo nàn cũng khổ hết, bây giờ làm sao được sanh lên cõi trời cho vui, thì muốn vậy phải sao? Thì ráng tu thập thiện, nghĩ 10 điều lành, làm 10 điều lành thì được lên cõi trời vui. Như chừng nào mà cõi trời tuy vui nhưng cũng khổ, chi bằng hết sinh tử là sung sướng hơn. Thì dứt bạch cái nghĩ lành, nghĩ dữ thì hết sinh tử. Quý vị nghĩ nếu mà chúng ta ai ai đó được ở một cái cảnh hết sức là vui, đủ trò vui hết, mà bắt ở đó từ hồi 3-4 tuổi mà cho tới 8-90 tuổi không cho đi đâu hết, ở trong cái chỗ vui đó hoài. Quý vị khổ, thấy khổ là vui, dù chỗ đó đủ thứ vui mà cứ cho mình ở đó hoài có chán không? Tôi thấy rất rõ ràng, ở trên Đà Lạt lạnh, lâu lâu cái họ muốn chạy xuống Vũng Tàu tắm biển cho ấm. Ở Vũng Tàu tắm biển mát nhưng mà nóng lên cũng nực, lâu lâu cũng chạy Đà Lạt nghỉ cho mát. Như vậy thì người ta không chịu ở một chỗ. Rồi nhiều khi có những người nói ở thành thị thì đông người, xe cộ rộn rịp vui, thì ở dưới miền quê, dưới đồng bằng thì muốn lên thành thị cho có người xe rộn rịp cho vui. Còn những người ở thành thị rộn rịp quá là sao? Muốn xuống cái đồng vắng đi dạo trong đồng mát mẻ vui. Thì như vậy bắt ở một chỗ dù vui mấy rồi cũng thành khổ, phải không? Phải có đổi đi đổi lại, đổi qua đổi chỗ này chỗ kia, lên xuống đủ thứ, thành ra còn ở một chỗ thì chưa có thật là vui. Cho nên chỉ bao chừng nào hết khổ hết vui chừng đó mới thật là vui. Cái đó là cái vui cứu kính, cái vui chân thật. Thấy như vậy, hiểu như vậy rồi thì quý vị mới chọn ở mình cái gì là thật. Thì chúng ta muốn tìm phải làm sao, bằng cách nào cho được cái đó, thì Phật chỉ rõ ràng, các tổ chỉ rõ ràng, chúng ta tự chọn lấy, chứ không cần phải hỏi ai cho mất thì giờ. Tôi tiếp một đoạn kế.